Đi tìm chiếc lông lửa. Công việc của một copywriter là phải suy nghĩ tìm ra những ý tưởng mới cho một mẫu quảng cáo. Sau những giờ căng thẳng suy nghĩ, những dây thần kinh trong đầu tôi cũng căng như dây đàn sắp đứt. Tôi cố tìm một game nhẹ nhàng để chơi cho đầu óc được thư giãn, nhưng chỉ gặp toàn game bạo lực đâm chém bắn giết, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung theo. Cô em gái thấy tôi mở ra rồi tắt đi các game trên màn hình, nó ngứa miệng hỏi, đầu anh hết ý tưởng rồi phải đi tìm ý tưởng trong game à? Tôi nổi quạo trả lời, đầu óc anh đang tràn đầy ý tưởng bạo lực, anh muốn tìm một ý tưởng nhẹ nhàng như lá vàng rơi để giải tỏa áp lực. Nếu tìm không ra, anh sẽ trút bạo lực lên đầu bất cứ ai đang đứng gần anh. Cô em tôi cười hầu cầu hòa, anh thích ăn nấm không? Nghe đến chuyện ăn uống là tôi bớt quạo. Anh rất thích ăn lẩu nấm, nhưng rất ghét ăn nấm xào chay mỗi tháng, má bắt ăn 2 ngày. Em định chịu nay rút tiền tiết kiệm để anh ăn lẩu nấm hả? Không, em để anh ăn ngay bây giờ. Cô em gái giành lấy một con chuột trong tay tôi và nhấp cái màn hình. Màn hình hiện ra một rừng nấm với dòng chữ nấm lùn phiêu lưu ký. Nó bắt đầu quảng cáo còn hơn là công ty quảng cáo tôi đang làm việc. Anh chơi game này rất nhẹ nhàng, có vườn trên mây để anh dễ dàng tìm ý tưởng mới. Điều quan trọng là các bạn nữ tánh tình dịu dàng rất thích chơi game này, nhờ đó anh có thể tìm được người yêu trong mộng. Chị ấy sẽ là chị dâu của em và được quyền thay em giặt quần áo cho cả gia đình mình. Đừng có bóc lột sức lao động của người khác. Nếu cô ấy có về làm dâu nhà này, chỉ phải giặt quần áo của riêng anh thôi. Bây giờ em hướng dẫn anh cách chơi game này, xem có hứng thú không? Dễ thôi mà. Nhìn mấy cây nấm này anh nhớ đến truyện tranh gì? Xì Trâm. Một giống người bé tí có nước da màu xanh nước biển. Họ ở trong những ngôi nhà hình nấm và rất thích ăn lẩu nấm giống anh. Anh thông minh ghê, em cũng nghĩ như vậy. Từ lâu nên đã đặt tên cho nhân vật của mình là game thí kẹo. Đó là tại em thích ăn kẹo chứ không phải tính em kẹo đâu nha. Đây anh xem. Tôi nhìn lên màn hình thấy một cô gái mặc quần áo rất mốt vừa đi vừa bút kẹo. Cô em tôi giảng giải tiếp. Bây giờ em tạo cho anh một nhân vật. Để chơi game này em đặt tên là Tí Quạo. Tôi nổi quạo hét lên. Sao em đặt cho anh cái tên xấu xí đó? Anh chỉ nổi quạo trong nội bộ gia đình thôi. Còn trong game em mới đặt tên cho anh là Tí Thanh Lịch. Như vậy mới quyến rũ được các nàng chơi game. Em xin lỗi, hồi nãy lỡ khen anh thông minh. Anh đã tốt nghiệp đại học khoa văn 5 năm rồi mà vẫn không hiểu tâm lý phụ nữ. Con gái nói không là có, nói ghét là thương. Cô nào nói ghét chàng trai tánh quạo là quấy thương một chàng trai thật thà, bộc trực, không che giấu cảm xúc dưới mặt nạ, lúc nào cũng tỏ ra thanh lịch. Để làm vừa lòng cô em, tôi cười cười rồi khen. Em đúng là thông minh giống anh hồi nhỏ. Rồi tôi chỉ tay lên màn hình hỏi. Ủa, sao em tạo hình Tí Quạo trong bèo quá vậy? Em hãy cho nó diện hàng độc để bắt mắt các nàng chơi game. Cô em tôi nhấp chuột, một chợ trời hiện ra trên màn hình, kẻ mua người bán tấp nập rao bán đủ thứ hàng hóa, quần áo, mũ, dù, giày, hoa tai để giúp làm đẹp nhân vật trong game. Tôi chỉ tay vào những món hàng muốn sắm cho Tí Quạo. Cô em tôi nói một tiếng lạnh lùng. Tiền. Trợn mắt, mua đồ ảo rồi cũng tốn tiền. Thì sai tiền ảo, nhưng muốn có tiền ảo anh phải ngồi chơi game 1 tháng để tạo vốn. Muốn mua những món hàng anh vừa chỉ, phải chơi 3 tháng mới đủ tiền mua. Còn anh muốn mua ngay bây giờ thì dùng tiền thật mua tiền ảo. Mua ở đâu? Cô em tôi chỉ tay vào ngực rồi nó nhấp chuột. Tài khoản của Tí Kẹo hiện ra 100 triệu meso. Tôi trố mắt kinh ngạc, không ngờ như em tôi đang là sinh viên mà tiền của nó nhiều hơn tôi gấp 100 lần. Tôi cười cầu tài. Chia cho anh một nửa tài khoản của em nghe út cưng. Không được, ba má dạy chúng ta phải tập sống tự lập. Vậy cho anh vay, anh sẽ trả lãi cho em 20% cao hơn các ngân hàng. Là sao? Em cho anh vay 100 triệu, anh trả lãi luôn cho em 20 triệu, anh chỉ lấy 80 triệu thôi. Tiền ảo không có vay mà phải mua bằng tiền thật. Người dân khác họ, em bán 100 triệu tiền ảo, lấy 2 triệu tiền thật. Còn anh là người thân cùng họ, em lấy tượng trưng 1 triệu đồng thôi. Thời buổi kinh tế suy thoái, đô la còn mất giá mà tiền ảo không mất giá sao em? Tiền thật mất giá vì nó có thể biến thành tiền ảo, còn tiền ảo không bao giờ mất giá vì vốn dĩ là tiền ảo rồi. Đồ xì trâm keo kiệt 500.000 đồng chịu không? Cô em tôi cười, xè bàn tay như bông hoa, ăn thịt người trong game. Tiền trao cháo múc. Anh đưa tiền em sẽ chuyển tài khoản 100 triệu meso của em cho Tí Quạo. Tôi móc túi lấy tờ 500.000 đồng mới lãnh lương kỳ 2, đưa cho cô em. Chu Du sau khi thua trận xích bích đã cay đắng than thở. Trời sinh Du sao còn sinh Lượng? Bắt chước ông tôi cũng than thầm. Trời sinh tôi sao còn sinh em gái tôi? Sau một thời gian chơi game nắm lùng phiêu lưu ký, tôi đã làm quen được một nàng tên Tí Điệu Đàn. Vậy là nàng cũng thích chuyện xì trâm và có máu hài hước giống tôi. Hai người có máu hài hước gặp nhau, không cần phải nói chuyện nhiều mà chỉ cần cười họ cũng sẽ hiểu nhau. Tôi biết nàng đang cần một chiếc lông có hình ngọn lửa để làm nhiệm vụ quan trọng trong game. Tôi muốn có chiếc lông lửa đó thì phải giết được con rồng hung dữ canh giữ nó. Mà sức tôi chỉ giết được rồi. Tôi đành phải nhờ cô em gái làm cố vấn. Nó lại nói một tiếng lạnh lùng: tiền. Tôi nói: tài khoản của anh còn 30 triệu đó, em lên mạng tìm mua giúp anh. Không được, hàng này hiếm, phải giao dịch mua bằng tiền thật ngoài đời. Bao nhiêu? 200.000 đồng. Trời, tốn có 200.000 đồng mà chiếm được trái tim người đẹp, anh còn tiếc gì nữa. Tôi thở dài: cũng may nàng chỉ cần một chiếc lông lửa. Nếu nàng cần một chiếc áo khoác bằng lông lửa, chắc anh phải chia tay người tình chưa thấy mặt trên mạng. Khi gửi tặng nàng chiếc lông lửa, tôi nói phải chiến đấu gian khổ lắm mới có được nó. Tôi tưởng đâu nàng sẽ cảm động, đổi nó lấy thanh kiếm báo để đi giết quái vật, kiếm được nhiều tiền chia sẻ cho tôi. Không ngờ nàng chat với tôi: cảm ơn ông đã tặng em chiếc lông lửa, em đã đổi nó lấy đôi bông tai hàng độc đeo cho tí điệu đàn. Nhờ vậy nhiều chàng đã ngỏ ý làm quen và muốn gặp mặt em. Vậy hôm nào rảnh em cho tôi ưu tiên gặp em trước được không? Mấy ngày cuối năm em rất bận vì phải phụ má bán hàng Tết. Em hẹn gặp mặt ông lúc 4 giờ chiều mùng 2 Tết ở đường Hoa Nguyễn Huệ. Trời, giữa đường hoa đông người, tôi tìm em có khác gì tìm kim đáy biển. Đầu năm em muốn cho tôi hái hoa ảo để quanh năm lãnh lương ảo phải không? Ông đừng mua mau nổi quạo như vậy. Em sẽ đứng đợi ông bên một cây bạch mai với chiếc lông lửa. Em định hóa trang thành cô gái da đỏ với chiếc lông gà màu đỏ cài trên đầu à? Không, em mặc áo thun trắng, có vẻ chiếc lông hình ngọn lửa ở ngực trái. Coi chừng cháy. Em để ông đến chữa cháy bằng cách mời em đi ăn kem bảy màu cầu vồng. Nếu ông không đến, em sẽ tự cháy mất tiêu khỏi game nắm lùn phiêu lưu ký. Ok, tôi sẽ đến với một bình chữa lửa với hình chiếc nấm. Chiều mùng 2 Tết năm nay trên đường Hoa Nguyễn Huệ, nếu bạn gái nào thấy một gã thanh niên cứ chăm chăm nhìn vào ngực bạn, muốn nổ con mắt, bạn đừng nghĩ hắn là tên khả ố. Hắn chỉ đi tìm chiếc lông lửa của hắn. Có kẻ nào đi tìm tình yêu của mình mà không khả ố? Rồi bạn cũng giống như hắn thôi, khi bạn vừa yêu mà còn vừa nổi quạo. Tình em bắn rắn. Liên đoàn đơn ca tài tử Nam Bộ năm 2012 đã tổ chức ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ban tổ chức quyết định sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận đơn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong một tuần diễn ra liên hoan, tôi đã làm quen với nhạc sĩ Lê Hải, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Ngã Bảy. Anh có đọc bài tham luận đơn ca tài tử ở vùng sông nước Nam Bộ. Kết thúc liên hoan, anh Hải mời tôi về quê anh ở Phụng Hiệp. Ông phải nghe, người dân chơi đờn ca tài tử trên sông nước mới đã, khác hẳn với khi chơi đờn ca tài tử trên sân khấu đèn màu. Tôi nghĩ đây là một dịp mai giúp mình có thêm tư liệu sống động cho bài báo đang viết, nên tôi đồng ý đi cùng anh. 10 năm trước, tôi đã đến Phụng Hiệp. Khi ấy, Phụng Hiệp là một huyện của tỉnh Cần Thơ. Ngày nay, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp thuộc về tỉnh Hậu Giang. Anh Hải chạy xe máy chở tôi một vòng quanh thị xã, giới thiệu những địa điểm nên tham quan. Tôi không còn nhận ra những nơi mình đã đi qua, những nhà lầu mới san sát, được xây trên bờ sông, che kín mặt sông. Cây cầu bê tông mới xây to lớn với hai làn xe chạy thay cho cây cầu sắt nhỏ bé ngày trước. Anh Hải dừng xe ở chợ rắn Phụng Hiệp. Nơi đây bán đủ các loại rắn, trăng, rùa, cua đinh và các loại chim vùng sông nước miền Tây. Chợ tấp nập người mua bán. Một cô gái mặc áo bà ba màu tím hồng từ trong chợ chạy ra, hỏi anh Hải: anh hai cần gì em lấy cho, khỏi phải vào chợ. Út lựa cho anh mấy con rắn rồi, làm sẵn 4 món. 6 giờ chiều nay, Út đem đến trung tâm văn hóa cùng tụi anh đi chơi đờn ca tài tử trên sông. Anh muốn chiêu đãi ông bạn nhà báo mới ở Sài Gòn xuống. Anh Hải chỉ tôi. Cô gái mỉm cười nói: em chỉ bán rắn nuôi thôi, không bán rắn hoang dã quý hiếm có ghi trong sách đỏ. Anh đừng đưa em lên báo, tội nghiệp. Tôi giả bộ nghiêm mặt, nói: tôi không đưa em lên báo, nhưng sẽ đưa em vào sách đỏ vì em là một người quý hiếm. Cô gái bật cười: đêm nay em sẽ thưởng cho anh một trái tim con rắn. Anh Hải chở tôi đi tìm một khách sạn nghỉ qua đêm. Tôi ngồi sau xe hỏi anh: cô gái đó tên gì vậy? Nguyễn Thị Bông Súng. Tên ngộ vậy? Hồi má nó mang bầu đi hái bông súng thì chuyển bụng sanh trên xuồng. Mai ba nó kịp đưa bảo vào bệnh viện sanh nên mẹ tròn con vuông. Ông đặt tên đó là Nguyễn Thị Bông Súng, nhắc để kỷ niệm bữa đi hái bông súng đó. Thì tôi gọi nó là Út Bông Súng. Út có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử của trung tâm nên hát rất bài bản. Út đã được bằng khen liên hoan văn nghệ quần chúng của tỉnh. Tôi nhớ phụ nữ ở Sài Gòn thấy rắn là bỏ chạy, nên tôi hỏi anh Hải: Út cũng là phụ nữ, sao không sợ rắn? Hay Út có bo ngải kỹ rắn? Rắn sợ nó thì có, còn nó gặp rắn thì mừng rơn. Từ thuở nhỏ, nó đã đi theo ba má hái bông súng và bắt rắn bông súng đem ra chợ bán. Lớn lên, nó mở sạp bán rắn ở chợ. Sáng sớm, nó đi thu mua rắn ở các xóm nuôi rắn rồi đem ra chợ bán. Ở Phụng Hiệp có rất nhiều hộ nuôi rắn. Nổi tiếng nhất là câu lạc bộ nuôi rắn Hổ Heo. Loại rắn này không có nọc độc, thịt lại ngon, được cơ quan chức năng cấp phép cho đem đi bán ở các quán nhậu trên thành phố. Nhờ đó một số người nuôi rắn hổ hèo đã trở thành tỷ phú. Anh Hải dừng xe trước khách sạn Bông Lúa. Ông vào tìm phòng nghỉ. 6 giờ tôi sẽ đến chở ông đi nghe đờn ca tài tử. 6 giờ chiều, anh Hải đến khách sạn với túi đàn đeo trên vai. Anh chở tôi về phía bờ sông. Anh gửi xe ở nhà một người quen rồi chúng tôi đi bộ ra bờ sông. Những chiếc ghe lớn đang thả neo gần đó. Tất cả là ghe của thương hồ, buôn bán hàng hóa ở chợ nổi trên sông vào lúc rạng sáng. Chúng tôi bước xuống chiếc ghe có cây bẹo, treo toàn teo một chùm quýt ửng vàng. Cho biết ghe này chuyên bán quýt. Vợ chồng chủ ghe ra chào anh Hải. Anh giới thiệu với tôi, vợ chồng Tư Lành cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ đờn ca tài tử. Chúng tôi ngồi nói chuyện, uống trà, ăn quýt. Một lúc sau, Út bước xuống ghe với giỏ đựng đồ ăn, rồi cùng chị Tư Lành đi xuống khoang sau ghe nấu nướng. Người thanh niên đi cùng Út, tay cầm cây đờn kìm, tay cầm chai rượu có ngâm ba con rắn. Anh Hải giới thiệu, Năm Điền, chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử, kiêm phó chủ nhiệm câu lạc bộ nuôi rắn hổ heo. Anh Hải hỏi Năm Điền, rượu tâm xà này của mày ngâm tới nước thứ mấy rồi? Dạ, nước nhất của ba con, hổ mang, hổ lửa và hổ hành. Đúng không mày, tao nghi đây là nước thứ 100 quá. Đâu có anh hai, biết đêm nay anh hai đại khách Sài Gòn, em đâu dám giỡn mặt. Tư Lành hỏi, đủ người chưa anh hai? Đủ rồi, vậy để em đưa ghe ra mé sông cho mát. Tư Lành lấy sào chống ghe rời bến. Lui ra mé sông một đoạn rồi cắm sào cột ghe. Trời tối dần, Tư Lành để một cây đèn pin sạc ở khoang trước và một cây đèn dầu ở khoang sau. Một lúc sau, vợ Tư Lành bưng một dĩa rắn hổ hèo bằm xúc bánh phồng tôm, một dĩa rắn hổ hèo xào lăng với hành tây và nấm mèo. Út bưng lên một lò than đỏ rực, ở trên đặt một kẹp nướng. 6 người ngồi vòng tròn. Anh Hải giới thiệu tôi với các bạn. Năm Điền rót rượu rắn vào một cái ly nhỏ, hỏi tôi, ở đây mọi người gọi tên theo thứ, anh thì biết anh thứ mấy? Tôi thứ 7. Vậy tiên khách hậu chủ, mà anh 7 uống ly đầu tiên. Tôi cầm ly rượu uống cạn, uống tiếp theo là anh Hải, rồi ly rượu được truyền xoay vòng theo chiều kim đồng hồ để mọi người cùng uống, kể cả hai phụ nữ. Anh Hải nói, chào mừng người bạn mới, tôi Bình Hòa Tấu bản Lý Giao Duyên. Anh Hải mở túi ra, lấy cây đàn guitar phím lõm. Năm Điền chơi đàn kìm, Tư Lành chơi đàn cò, vợ Tư Lành gõ sông lan. Bản nhạc tấu lên, tâm hồn tự nhiên vào sông nước mênh mông. Bản hòa tấu dứt, anh Hải giới thiệu Út Bông Súng ca bài Ngã Bảy Quê Em do anh sáng tác. Tôi không ngờ Út ca mùa như vậy. Út ca xong, tôi mời Út một ly rượu. Út Bông Súng, tên em còn đẹp hơn tên Út Bạch Lan. Em đâu dám so sánh với danh ca Út Bạch Lan. Đối với tôi, hoa nào ăn được mới đẹp. Bông Lan không ăn được, còn Bông Súng chấm mắm kho quẹt, ăn hết sảy. Các bạn đồng ý không? Mọi người nói đồng ý và Út Bông Súng cầm ly rượu uống cạn. Anh Bảy đợi đó, em sẽ thưởng cho anh Bảy một trái tim con rắn. Út đi ra sau khoang ghe, cầm lên một bọc ni lông màu đen. Út mở bọc lôi ra một con rắn sống màu xám, có những vạch nâu trên lưng. Đây là rắn Bông Súng, em sẽ làm món rắn nướng lèo. Út cầm đuôi con rắn quay một vòng trên không rồi đập đầu nó xuống khoang ghe. Con rắn nằm im. Út mổ bụng lấy trái tim và bỏ mật vào dĩa. Rồi Út khoanh tròn con rắn bỏ vào kẹp nướng. Đặt lên bếp than đỏ hồng, chị Tư Lành xuống bếp, bưng lên mấy dĩa muối hột đâm ớt tươi xanh. Út bỏ mật rắn vào chai rượu tam xà và bỏ trái tim rắn vào ly rượu đưa cho tôi. Mời anh Bãi. Nhìn trái tim rắn còn đập phập phồng trong ly rượu, tôi hơi giận nhưng cũng nói cứng. Ăn gì bổ nấy, tôi đang bị đau tim nên cần ăn tim. Tôi cầm ly rượu uống một hơi, trái tim rắn trôi mất qua cổ họng và hình như còn đập thình thịch trong bụng tôi. Mùi rắn nướng thơm lừng. Út bẻ con rắn, đưa cho mỗi người một khúc là hết con rắn. Rồi Út mở bọc vi lông lấy ra một con rắn sống khác. Đưa cho tôi, anh Bảy có gan đập đầu rắn nghe em không? Phụ nữ không sợ rắn, mình là nam nhi mà sợ rắn sao? Tôi cầm đuôi con rắn Út đưa, quay một vòng trên đầu. Tôi định đập đầu rắn xuống khoang ghe, lính quýnh tôi đập đầu nó vào cánh tay trái của mình. Con rắn mổ ngay một phát, đau thấu trời xanh. Tôi vội buông con rắn, nắm chặt vết thương trên cánh tay và hét lên. Rắn cắn tôi rồi, gọi thầy rắn cứu tôi với. Thầy rắn đây. Út Bông Súng cầm tay tôi, em đưa miệng vào hai dấu răng rắn cắn, đang rỉ máu. Tôi nghĩ em sẽ hút nọc độc ra, nào ngờ em hôn chụp một cái rồi bật cười ha hả. Rắn Bông Súng thuộc loại rắn nước, không có nọc độc, anh Bãi an tâm không sao đâu. Tôi thở vào, lấy lại bình tĩnh. Sao em không nói trước, biết vậy tôi để rắn cắn vào môi và nhờ em chữa vết thương phê hơn. Mọi người bật cười, Út đỏ mặt, chụp con rắn nằm ở khoang ghe, quay quay con rắn trên đầu tôi. Tôi vội cúi đầu né tránh bọp, đầu con rắn bị đập xuống khoang ghe. Út cầm dao mổ bụng rắn, lấy ra cái mật xanh lè, bóp bể mật trong ly rượu của tôi. Anh Bãi phải uống hết ly rượu mật rắn đó cho bớt nhát. Mọi người hô vô vô, tôi nhắm mắt, uống cạn ly rượu đắng nhát. Năm Điền hỏi, bây giờ anh Bãi có yêu cầu bản gì không? Tôi rất thích bài Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. À, đó là bài ruột của anh Hai, xin mời anh Hai ca. Anh Hải nói, thôi để Út bông súng ca. Bài này của Nam ca mà anh Hai. Út cứ ca đi, anh xuống tông đờn là em ca được. Anh Hải dạo đàn, và Út cất giọng hò. Hò... Chứ chiếu Cà Mau nhiễm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò... Chứ tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên ngờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Bài giọng cổ dứt, mọi người vỗ tay rần rần. Năm Điền nói, đến đây không hát thì hò, đâu phải con cò ngóng cổ đứng nghe. Bây giờ mời anh Bãi ca một bài. Tôi không biết ca giọng cổ, vậy xin góp vui một điệu hò chế, nói về tình yêu của anh chàng bắt rắn với cô nàng mua bán rắn. Hò... Rắn ngã bãi nhiều loài ngon lắm, công tôi bắt rắn mưa nắng dãi dầu. Rắn này tôi chẳng bán đâu, tìm cô bông súng không gặp. Hò... Tôi đập đầu rắn mỗi đêm. Mọi người ôm bụng cười, Út hỏi theo thói quen nghề nghiệp. Anh đập đầu rắn rồi nó chết rồi làm sao anh bán? Tôi phải đập đầu rắn cho nó chết, để nó sống nó mổ lung tung khiến tôi không ngủ được. Chị Tư Lành ghé tai Út nói nhỏ gì đó, Út đỏ mặt, ném một cái đầu rắn vào người tôi. Rượu mật rắn ngấm làm anh Bảy sung rồi ha. 10 giờ đêm, mỗi người ăn một chén cháo rắn, bông súng nấu đậu xanh cho giả rượu. Trước khi chia tay, tôi nói xin cảm ơn các bạn đã cho tôi một đêm đờn ca tài tử tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ đêm nay suốt đời. Năm Điền cười hỏi, anh nhớ đờn ca tài tử hay nhớ rắn bông súng? Buổi sáng hôm sau, anh Hải chở tôi đi uống cà phê và ăn tô hủ tiếu đặc sản rắn. Rồi anh chở tôi ra bến xe, tôi mua vé xe đò về Sài Gòn. Anh trao tôi một bọc ni lông nói, Út bông súng gửi tặng ông một ký khô rắn. Ông mang về Sài Gòn nướng sơ, rồi chấm nước mắm me, nhậu rất bắt. Anh chở giúp tôi ra chợ rắn để tôi cảm ơn Út. Út đi các xóm nuôi rắn, thu mua rắn từ sáng sớm rồi. Vậy tôi cảm ơn anh và cho tôi gửi lời thì cảm ơn Út hẹn gặp lại khi anh đi công tác ở Sài Gòn nha. Lên xe đò ngồi, tôi tò mò mở bọc ni lông. Những con rắn phơi khô bị chặt đầu, chặt đuôi, cuộn tròn và một bông súng tư rối. Tôi thắc mắc không biết Út gửi cho tôi thông điệp gì qua gói quà này. Út muốn nói những con rắn phơi khô có tên là rắn bông súng. Hay nhậu khô rắn phải ăn kèm với bông súng tươi mới thấy ngon. Ngã Bãi năm 2012.